Không hai, năng biến thứ nhất Aleja là thế nào?
Cái món năng biến thứ nhất đó là tên là Aleja. Mà Aleja thì phải nhớ là nó có ba nghĩa là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp. Tàn phải thuộc vậy. Mà chữ tàn có nghĩa là đựng, chứa. Nếu mà mình nói về cái nghĩa đựng và chứa thì mình hình dung nó như cái thúng vậy, gọi là năng tàn. Từ cái thúng đó mình đổ vô gạo, lúa, là thóc, là nếp, là đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, mè, khoai, bắp gì đổ hết vô cái thúng là được hết. Thế thì những cái mà bị đựng, được đựng ở trong cái thúng đó, đó là cái nghĩa sở, sở tàn. À, nhớ rõ nó vậy ra thì học mới được á. Năng tàn là mình ví như cái thúng vậy, nói vậy cho nó gọn à. Nhưng mà cái thúng là nữa mình học rồi mình nhân cái thúng ra nó thành ra cái vũ trụ. À, cái thúng đó là ví cho cái vũ trụ. Vậy thì cái vũ trụ là nó năng tàn, nó chứa hết trơn tất cả những cái gì có ở trên cõi đời này. Còn sở tàn là hột mè, hột đậu, hột bắp, khoai củ này kia, cà chua, rồi hủ qua thì gì mình đựng hết vô trong cái thúng. Đó là nghĩa sở tàn. Sở tàn là bị đựng mà. Những cái mình được đựng trong cái thúng. Mà được đựng trong cái thúng thì nó vô số. Mình nói là mình nói có mớ thôi. Chứ cả cái gì cũng chứa trong cái thúng được hết. Cái thúng đều đựng hết. Đó là nghĩa sở tàn. Thế thì sở tàn đó là đựng nên là mình nói hột mè, hột đậu, bắp, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, vân vân ha. Nhưng mà trong cái này là đựng, là đựng cái gì? Đựng cái chủng tử của dạng pháp. Mình học từ mức vậy đó. Đựng cái chủng tử, cái hột giống. Ta cũng gọi là cái hạt nhân. Hạt nhân hay là hột giống hay là chủng tử giống nhau. Tất cả vạn pháp đều là được đựng. Cái chủng tử nó đều được đựng ở trong trong cái Aleja, cái năng tàn đó. Thế thì nó sinh bằng cách nào? À, thế thì là cái chữ sở tàn đó là những cái bị đựng. Mà khi mà nói về cái mặt mà mình đồ chủng tử sự vật bị đựng đó, thì cái tên của nó là ta không gọi nó là Aleja, mà ta gọi nó là gì ai nhớ? Đúng vậy, học vậy mới được á. Về cái mặt đó thì ta gọi nó là thức nhất thiết chủng, chứ không gọi nó là da nữa. Sở tàn tức là nhất thiết chủng thức, mà cái thức cái chủng thức tức là nói về cái nghĩa sở tàn. À, thế thì cái thức nhất thiết chủng nó đựng cái gì? Nó đựng chủng tử của dạng pháp, cái bằng nhất thiết chủng mà, tức là tất cả chủng tử dạng pháp đều đựng trong cái đó. Thế thì bây giờ nhất thiết chủng nó gồm có những gì? Gồm có, nếu mình học theo Lăng Nghiêm á, gồm có bảy cái chất: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, mình gọi là thất đại. Mà nói theo tư tưởng tiểu thừa đó thì họ chỉ biết tới địa, thủy, hỏa, phong, gọi là tứ đại. Nhưng mà nói thất đại mới đầy đủ, thất đại nó mới là nó duyên khởi ra hữu tình chúng sinh được. Chứ tứ đại nó không duyên khởi hữu tình chúng sinh được, vì nó không có kiến và thức thì lấy đâu mà làm ra con người và động vật. Cho nên tứ đại là chỉ duyên sanh ra thực vật, sanh ra vật chất mà không thể sanh ra tinh thần được. Cho nên cái chủng tử mặc dù là nó là nhiều thứ, nhưng mà mình có thể hiểu về này nha. Một, nói nhiều cách lắm. Một là nó chứa cái chất liệu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, nó chứa cái đó là chủng tử trong đó. Hai là nó nói được cái cách khác nữa là nó chứa trong đó là ngũ quẩn mà. Sắc quẩn, thọ, tưởng, hành, thức, thất quẩn. Nó rộng ra, nó chứa cái chủng tử này là cái gì? Là địa, thủy, hỏa, phong. Đó là theo tiểu thừa. Theo đại thừa thì địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Đó là cái hạt nhân để nó duyên khởi ra, sinh ra dạng pháp. Thế thì bằng cớ nào mà nói như vậy? đọc cái bài do nhất thiết chủng thức như thị như thị biến dĩ tiễn chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh. Cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy và như vậy, do cái sức vận động, sức chuyển chuyển, do cái sức vô thường, sức là biến hóa, sức phân giải, sức hòa hợp, dựa trên cái quy luật là đồng chủng là tương hợp, dị chủng là tương xích, đồng chủng nó hợp nhau, mà các chủng tánh của nó đó là nó chống ra, đồng năng tương bội, dị năng tương để, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tương quan cái đó mà mình không nói được, nó làm sao nó tìm nhau mình không nói được, cho nên mình gọi là như thị biến, nó biến chuyển như vậy. Bị phân biệt sanh là sự vật hiện bận tùy theo cái năng lực đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng chủng dị chủng, đồng thanh dị ứng, tương ứng đồng khí tương cầu của nó mà nó hình thành ra. Chứ mà như thị biến chỉ tiến chỉ là có một bí phân biệt sanh. Bí đây tức là chỉ cho sơn hà đại địa thảo mộc nhật nguyệt tinh tú vân vân sự vật hiện tượng sanh. Để mình gọi vậy là năng tàn sở tàn và ngã ái chấp tàn. Còn ngã trong tàn là cái gì? Tức là cái sức duy trì phát triển để bảo vệ sự tồn sinh hiện hữu của nó. Ví dụ như nó sinh ra thực vật thì cái cỏ cây hoa lá nào cũng đều muốn sống. Do vậy cho nên mà có một cái cây mà nó héo đi thì nó cố nó vươn mình, nó sống, nó chịu đựng, nó để chờ tối lại nó mới tiếp thu cái mùi sương để nó tươi trở lại. Nhưng mà nếu ngày mai mà không có mưa thì nó buộc lòng nó héo rũ một lần nữa, và tới chiều cũng còn ráng lấy cái sức mùa xương để sống tươi trở lại. Nhưng mà nếu 2-3 ngày mà làm vậy mà không có mưa là nó mới chịu chết. Thế thì cái năng lực mà vươn lên để sống, để bảo vệ sự tồn sinh, sự hiện hữu của mình, đó là cái nghĩa ngã ái chấp tàn của thực vật. Còn con người cũng vậy, cái nghĩa ngã ái chấp tàn của con người là nó còn vi tế tinh vi hơn nhiều. Mỗi một lần mà lỡ mà đạp cái gió dưa mà trớt một cái là cả người rợn rùng lên và hồn vía, ta gọi là lên mây, hồn vía lên mây, sợ té một cái vập đầu, nghịch đầu xuống đường là nguy hiểm. Cho nên là vừa gương dậy mà vừa rợn người, đó là cái biểu hiện của cái nghĩa ngã ái chấp tàn, cấp ngã dữ lắm. Cho nên là hồ Xuân Hương á, mà khi mà đi trời mưa mà trợt á, trợt về một cô nữ sinh vậy á, đẹp đẽ vậy đó, lẽ ra là trợt cũng phải làm đàng hoàng, cũng muốn mỉm để cười bánh chí rồi đàng hoàng như vậy. Nhưng mà đâu có dám đưa hai tay giới gì, hai chân xoạc ra, các học sinh khác cười cho trời cô nữ sinh đẹp vậy mà coi đó, trần dần á, là gương gạo vậy. Cái nhà thơ mà nó mấy anh cười gì, tôi đưa tay giới thử có trời cao thấp, còn tôi xoa cẳng đó là tôi đo coi đất ngắn dài, chứ anh cười cái gì. Mấy cái cậu kia lát mắt ra, chứ chẳng về là cái lúc đó là ngã ái chấp tàn nó cái quán tính của ngã ái chấp tàn nó làm như vậy đó, nó chơi giới lên cẳng kia xoa ra rồi thâu lại rồi làm liên tục ha. Mà ta cười rồi nói vậy đó, tôi giơ tay gió thử của trời cao thấp, tôi xoa cẳng, tôi đo cái đất ngắn hay dài, chứ tôi có gì đâu anh cười. Nó là biểu hiện của ngã ái chấp tàn đấy. Còn con người cũng vậy, con người là cái lúc mà gần chết đó, không có muốn nín thở, cố cái hơi thở cuối cùng lâu 15 phút rồi ngã ái chấp tàn đấy. Tôi từng thấy rồi, có người 30 phút mới làm được cái vậy mà không chết. Cho nên là ngã chấp tàn mà nó nhiều á là nó làm cho cái lúc chết cực lắm. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là phải quán cái sự vô thường, cái thật là mùi mặn ở trong người đó. Để là nếu mà nó cần chết là mình có thể chấp thụ được, là mình cứ chấp thụ. Ôi chứ không ngã chấp tàn á, nó kéo dây là ngột ngạt vô cùng khó chịu luôn. phải tập luyện cái ngã, diệt cái ngã trong hàng ngày để nó nhẹ đi cái phiền não, cái đau khổ. Và cái ngày mình chết mình phải diệt cái ngã đi. Mình rất chiều chuộng nó, mà nếu mà nó quậy mình đau đớn, nó làm mình khổ sở, nó mày hả, mày muốn gì? Tôi hôm qua hôm kia đây nè, tôi đang ngồi tôi viết vậy, cái nó đau cái ruột tôi á, cái rồi tôi nói mày muốn gì, mày tính mày đau ruột dư à? Thật sự mày đau ruột dư là tao rất hân hạnh đó mày, bởi vì cái chết của ruột dư là không quá 3 ngày, nó không mở là tự chết thôi. Thế thì mày đau ruột dư tao xem thử. Mà tôi nói vậy cái nó quảng, nó thụt lùi mất tiêu. Đau ruột dư không bao giờ đi nhầm hơn, bởi vì không có cái chết nào ngon bằng. Từ ra những gì đại phước đức mà ta rút lên đầu được. Chứ còn cái chết mà đau dư là cỡ này, mà đau dư là quá ngon, chuyện gì phải đi nhà thương. Đúng là 3 ngày là rồi. Bắt đầu kể từ đau cái là giờ bé mé tay mặt, ở dưới cái sườn mé tay mặt đây ha. Mà đau đau rồi biết nó rồi ha, là sẵn sàng cười khá 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 chờ ngày. Không có gì mà bi lụy mà đau thương hết. Phải học vậy, phải luyện vậy mới là đời sống mới có tự tại. Chứ mà sợ quá làm cái kiểu mà nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột đó, cái đó là không phải người đệ tử Phật gì. Đệ tử Phật không làm cái trò nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Đó là ngã cho tàn là phải hiểu vậy đó. Thế là cái nghĩa ba nghĩa tàn, hảo hảo tam tàn bất khả cùng. Đấy là học học bác cái quy củ luôn, ta cho biết rằng A-la-gia là hảo hảo tam tàng bất khả cùng. Nó là cái chỗ dựa cho tiền thất thức, cho nên là nguyên thâm thất lãng cảnh vi phong. 7 cái thức trước là dựa vào cái A-la-gia mà sinh hoạt, mà tồn tại, mà hiện hữu. Tại ra cái này học kỹ chút là không còn cái gì để khó hiểu hết. Rất rõ ràng. Tôi có thể nói rằng là toàn bộ cái bộ luận này ha, không có cái gì đối với tôi mà gọi là khó hiểu hết. Không có cái ấm ớ, không có. Nói chung là những bộ kinh mà tôi giảng là đối với tôi là không hề có ấm ớ. Chẳng qua là tại vì thời gian này mình nói được cái mặt này, mà còn những mặt khác mình chưa nói được. Trong cái bài này thì mình chỉ nói được cái mặt này, mà mặt khác mình cũng không nói được. Cho nên cái băng của tôi giảng là sang đầu câm chứ còn, hoặc là sang nín chứ còn tôi không nghe. Tôi nghe không được. Bởi vì cái hiểu của tôi là đến 100 lần hơn, mà bắt tôi nghe những cái đó sao tôi chịu được. Không bao giờ tôi nghe. Cho nên thì giả rồi nó nghe là nghe lén cái đầu chứ còn có tôi là không được nghe. Nghe là phải tự nghe lén. Còn không mà mở nhỏ nhỏ nội phạm vi đó thôi. Bây giờ thì có đầu câm mà đỡ rồi. Nó nghe là phần nó nghe riêng. Nghe không có tôi dắn tôi ra là nghe sao nó nghe. Còn có tôi là sang bằng đầu câm. Chứ còn bắt tôi nghe cái đó là tôi nghe không được. Nó thẳng thần vậy. Là vì cái hiểu của tôi là nó còn nhiều mặt lắm. Tôi nói với các vị là tôi nói hột xoàn màu tím là tôi nhìn có một mặt tôi nói với các vị. Trong khi đó tôi thấy bao nhiêu chục màu của cái hột xoàn. Làm sao mà tôi bằng lòng cái hột xoàn là màu tím được. Tôi nói với các vị là tôi nói cái màu học sần là màu ngọc bích, màu xanh. Làm sao tôi chịu được? À, do vậy cho nên là không bao giờ tôi nghe cái của tôi. Thế thì là cái món nam biến thứ nhất là vậy. Cái tên là dị thục ha, cái tên là nhất thiết chủng. Mà nói cái tên dị thục thì các vị phải hiểu rằng là dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại nhí. Đó là nói cái gì? Nói vấn đề nhân và quả. Sự vật hiện tượng từ hữu tình, động vật cho tới vô tình, thực vật cho tới khoáng vật, không có cái nào mà vượt ngoài cái chân lý nhân quả mà tồn tại và hình thành được. Không có cái nào vượt ngoài cái đó. kể cả cái quả địa cầu mình đang ở đây cũng là cái quả của một cái mảnh rơi nào đó cách đây hàng mấy chục triệu năm, của một thiên thể nào đó rất là một miếng là nhân. Rồi từ cái miếng lửa đó mà nó nguội dần cái vỏ bây giờ mình ở được. Các cái nhà bác học ta nói trong ruột của quả đất giờ còn nóng là vì cái mảnh đó là cái mảnh lửa, cho nên nó nguội dần dần thì mình ở bên ngoài được, mà bên trong còn nóng ở trong đó. Thế thì là cái nhân từ khi nó mẻ ra miếng nó rơi đây, rồi đây mấy triệu năm rồi nó chịu là mưa nắng giải dầu rồi nó mới ngủ dần dần, rồi mình mới như thị biến chỉ chuyển lực cố và bỉ nhân loại sanh à. Mình phải học vậy chứ, mình phải biết ra vậy. Tôi còn dùng một cái từ nữa, tôi dùng cái từ nữa mà tôi nói giờ thì giả tôi nói thầy nói nghe vô giá nghe tục tiểu à. Tôi nói rằng chừng nào mà cô nghe cái từ của tôi nói mà còn tục tiểu, là cô nghe một người thân của cô mà bệnh hoạn, cô sẽ ốm từ 5kg trở lên 8kg. Bằng cớ là sự thật là cô đã bị cái đó rồi. Thì cô thì giả tôi mà. Có cái người cậu, cậu thì cũng thân thiện trong gia đình mà nó thường thương con cháu giống như cha thương con mà. Cho nên nghe người cậu mà bệnh đau, thuộc về bệnh nan y mà, là tự khóc, khóc như đám ma, khóc đã rồi tự ấm o gầy mò, mất mấy kilo. Thành ra tôi nói hả, cái người nào mà nghe tôi nói mà còn gọi là tôi nói tục, thì cái người đó mà khi mà đụng một cái sự đau đớn mà thông thường ha, thì nó sẽ đau khổ như người thường, thậm chí nó tệ hơn người thường, rồi tự mình hủy diệt cuộc đời mình. Cho nên là cái này là nhân đây tôi nói nè, tôi chấp nhận để cho người ta có thể phê phán tôi là làm giảng kinh mà có những cái lời lẽ không thanh lịch, không trang trọng. Tôi nói ví dụ như người đời là thường thường là nếu mà không có cái lý tưởng gì đẹp á, thì mình phục vụ cho ăn mặc ở ngủ, mà còn cái tiếng sau mà tôi nói chữ ỉa là không dám nghe. Cái người mà không dám nghe thì cái người đó mà đúng một cái sự mà đau thương nào đó, nó đau thương gấp vạn lần. À, bởi vì các người chưa biết cái chữ ỉa là như thế nào, còn cái chữ thân thương là thế nào. Người ta đến giảng pháp giả không dương danh như quyển, thì cái đã là dương danh như quyển, giả pháp như quyển, thì về cái mặt là tất cả đều là phải như quyển. Mà đã như quyển thì tại sao cái chữ cất lại sợ là sao, không dám nghe là sao? Mà chữ cất mà không dám nghe thì có nghĩa là phải nghe nó cậu tôi bệnh nặng là nan y khó cứu, thế là bắt đầu khóc chứ gì. Bệnh nặng nan y là bắt đầu khóc đau chứ gì. Phải tập luyện cho phải nghe những cái chuyện mà đáng lẽ ra người thường đau thương mà mình không còn đau thương. Người thường nghe là tục mà mình không còn nghe tục, bởi vì nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly danh tự tướng, rồi ly văn tự tướng, rồi ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cả bình đẳng bất khả phá hoại, tất cả đều bình đẳng hết. Mà tại sao mình nghe cái tiếng mà mình gọi là tục? Cho nên do nhất thiết cơn nếp như thể như thị biến dĩ trụ như lực cố, tôi còn nói thêm đấy, do nhất thiết bãi cực như thị như thị biến dĩ trụ như lực cố mà bị dòi tửa sanh, được không? Tôi còn hiểu tới vậy lần. Trời ơi, mình ở trong cõi đời này nó giống y như vậy đó. Bãi cất không có dòi nha. Vậy mà do triển chuyển lực có, sau đó có dòi. Chẳng những dòi mà còn tửa, rồi còn cái thứ gì, cái con gì bò, nó có cánh nó con cứng, rồi con này dài, đủ thứ trong đó. Thế thì giờ tôi còn đem kinh ra, đem luận ra mà tôi nói do nhất thiết phải cứ dĩ chuyển chuyển lực có như thị biến, như thị biến nghĩa là mưa dội lên rồi nắng dội lên, nắng lên rồi trong đó nó có những con này con kia nó lại nó đậu lên là bắt đầu nó biến rồi đó. Như thị biến mà dĩ chuyển chuyển là cô mà bị dòi tửa sao? Y tân kinh điển đàng hoàng. Phải hiểu vậy mới là nhất thiết chư pháp vô vi phật, Phật pháp ta nhìn đến trước mình ta vẫn nói pháp được, mình nói gì? Ủa, nhìn trước mình nói không được thì nói cái gì? Cái pháp của anh học là để dành ra lên bàn thờ nói hay sao? Phải học vậy mới gọi là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Anh không hiểu được như vậy là anh đừng có hòng hiểu đại thừa Phật Phật giáo. Ấy cái chỗ nó vậy đó lạnh à. Tại là cái người nào mà trịnh trọng mà khể nể người đó là thương yêu nhiều đó, thì cái người đó khổ vô cùng vô tận. Cái người mà nhìn được thấy tất cả dạng pháp bình đẳng, cho nên là cái tiếng gì cũng vậy thôi, ngôn từ hình dáng đều không quan trọng. Cho nên người ta nhìn hình dáng đó đâu có phải là cái hình nào tôi cho là đẹp hay không. Đối tôi không có hình nào mà tôi đáng quý là con người đó sống ra sao. Chứ nhìn hình dáng bên ngoài là không bao giờ mà lầm tôi được đâu. Con người cái tất, cái đạo đức, cái tâm hết của con người, là cái tư cách của con người, sự sống của con người mới đáng quý. Cho nên mình nhìn cái hình dáng bên ngoài mình quý người ta thì, rồi là có những cái người mà người ta đơn sơ giản dị, mà trong đó cái chất liệu quý báu của người ta trong đó mình xem thường thì đâu có phải là mình thấy được chân lý đâu. Có những cái đãi mà người ta tầm thường hết cái bao nhiêu thôi mà ta đựng hàng tỷ đô la tổng á, ta xách đi Sài Gòn nè. Còn có những cái bếp thật là bóng lộn mà trong đó không có gì hết á, đi bóc túi người ta đấy, đi bóc túi mà mang bếp đầm một thứ mà ra ngoài để đặng gần những người giàu có phải không nghi. Còn có người bỏ đầy đô la mà xách bằng cái bao cà ròn là cái túi giải thưa vậy thôi. Thế thì ai là người nhiều tiền, ai là người giàu có? Cho nên là mình phải hiểu như vậy mới gọi là học Phật được. Thành cái tên gì thuộc với cái chủ nghe học rồi đó, không thể biết sự chấp thọ. Vì nó là sự chấp thọ của nó duy trì, nó bảo vệ, nó sinh trưởng, nó phát triển thế nào mình không phải biết được. Cho bằng như thị thì thị biết mà. Thế này là cái món năng biến thứ nhất được tương ứng như năm cái món tâm sở kìa. Ở đây là nên học là năm cái món tâm sở người ta gọi là biến hành đó. Có nghĩa là tiền ngũ thức mà khi mà phát sinh cái thức á là cũng có những món tâm sở đó, có năm món tâm sở đó. Rồi để lục ý thức mà khi mà sanh khởi ra thì cũng có năm cái món tâm sở đó. Rồi để thất thức cũng có năm món tâm sở đó. Để bát thức cũng tương ứng với năm món tâm sở đó. Đó là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. À, cho nên mình học mình phải nhớ từ từ sở dĩ ta gọi là biến hành là vậy, ta kêu bằng biến tư nhất thiết. Nhất thiết thời là thời gian nào, quá khứ, hiện tại, vị lai gì. Khi mà một thức nào đó khởi là đều có năm món biến hành. Không có là nó không sanh ra thức được. Ví dụ như con mắt nhìn bình hoa này mà nếu không có tâm sở xúc là con mắt không thể thấy được bình hoa. Nếu không có tâm sở tác ý thì không biết đây là bình hoa. Và cái bình hoa này nhìn cùng với một cái gì đó không có gì khác nhau. Thế là không phải vậy rồi. Cho nên biết đó là bình hoa, có nghĩa là có tâm sở tác ý. Rồi là tiếp thu, gọi là thọ. Tiếp tục hình bóng đó vào trong ký ức mình, gọi là tưởng. Và đánh giá bình hoa này đẹp hay xấu qua gì, tên là tên gì, người ta đặt nó tên gì, gọi là tư. À, thế thì năm tâm sở đó cho mình biết nhất thiết thời, nhất thiết xứ, nhất thiết thức và nhất thiết địa. Nhất thiết địa nghĩa là những cái chúng sanh hữu tình nào trong phạm vi tam giới cửu địa đều phải sử dụng cái có sử dụng bát thức thì năm tâm sở biến hành đó luôn luôn là đi kèm. Cho nên là cái chữ biến hành, là riêng về chữ biến hành là nó biến tư nhất thiết tất cả. bốn cái địa hạt đó. Rồi cái tính của nó là vô phú vô ký đó. Cái chữ này cũng không có gì phải để ý mà học, không còn khó nữa đâu. Chữ vô ký là không có nhất định là cái tính đó là thiện hay là ác. À, mình phải hiểu vậy, gọi là vô ký. Giống như một cái ly nước trong ngần, không hề có màu sắc gì hết, đó là cái ly nước này, cái tính vô ký, tính của nước là vô ký. Bây giờ muốn cho nó thành hữu phú vô ký thì mình lấy một cái ly cũng y như lít nước, nhưng mà nó là một cái thứ nước mà không hòa tan với, giống như cái tánh của nước. Hay là thí dụ như mình đem một cái ly cồn ha, anh cồn, một cái tách cồn giống y như nước vậy, giờ mình thấy công ngành vậy, nhưng mà đem mà sử dụng nó không giống với tánh của nước đó. Nó có những cái khắc kỵ nhau, nó không có, có những cái chất mà nó không hòa tan trong cồn, mà nó chỉ hòa tan trong nước. Ngược lại thì chẳng hạn như nước là cái tánh nước là nó vì nó vô ký cho nên người ta bưng ta uống ai cũng uống được, nhưng mà cồn thì là chỉ xài nó trong phạm vi nào đó cần nó mà không thể bưng uống được, vì nó không phải là vô ký, vì nó là có chất cồn. À, mặc dù là nhìn nó cũng trong y như ly nước mà không thể sử dụng như nước được, vì nó là hữu phú. À, hữu phú vô ký, nó có cái chất rồi, nó có cái tính riêng của cái chất đó rồi. Uống là chết, nhưng mà nhìn thấy trong y như ly nước là vô ký kia, cái đó là vô phú vô ký, cái ly nước bản chất đó. Còn cồn nó thì là cũng nhìn thấy trong vậy mà là hữu phú vô ký. Đó, cái là da, cái đệ bát này, cái món năm thứ nhất này là tánh đó là vô phú vô ký, nghĩa là hoàn toàn trong sáng y như cái ly nước lạnh. Ngược lại cái thức thứ bảy, cái món năm thứ hai mình học là nó là hữu phú vô ký nhiếp. À, nó thuộc về hữu phú vô ký, nghĩa là nhìn vẫn trong như ly cồn nó nãy giờ, nhưng mà uống không được, uống là chết, vì nó có cái tánh riêng của nó là cồn chứ không phải là nước lạnh. Thế này là cái món nào biết nhất này là vô phú vô ký. Xúc đánh dịch như thị, tức là xúc các ý thọ tưởng tư vân vân cũng là tánh hữu phú vô ký như vậy. À, cho nên là mình nhìn cái bình hoa có các ý có xúc mà không hề có sinh ra đau khổ gì, vì tánh vô phú vô ký mà, tánh vô ký mà. Còn thọ cũng vậy, thọ tưởng tư là trách nhiệm nó đánh giá, nó suy nghĩ cái bình hoa, cho nó không có đặt cái vấn đề tham hay là không tham. Tham là thuộc về là phiền não tâm sở rồi, chứ nó không phải là biến hành tâm sở. À, cho nên là thọ tiếp thu có, ghi lại trong ký ức mình có, suy nghĩ rằng bình hoa này là hoa gì có, nhưng mà không có gây ra nguyên nhân đạo khổ, là vì nông tâm sở này là thuộc về biến hành, nó chỉ có công dụng làm công việc là xúc các ý thọ tưởng tư đem vào ký con người có, mà không có gây ra tội lỗi. Cho nên nông tâm sở đó ta gọi là cái tánh của nó thì vô phú vô ký, xúc đẳng việc như thị, tức là xúc các ý thọ tưởng tư cũng là vô phú vô ký. À, học từ câu vậy à, phải học vậy à. Hằng chuyển như bọc lưu, hằng là ví dụ như cái quả địa cầu, ai cũng biết nó tồn sinh mấy mười mấy triệu năm rồi, từ ngày khi có con người nhận thức cái địa cầu cho tới bây giờ là ta cho là dài 30 triệu năm. Thế thì hồi đó giờ ai cũng thấy nó giống như hằng, giống như nó còn nguyên mà, nhưng mà không phải đâu, nó chuyển từng mảng từng vấn đề một. Do vậy cho nên là Nguyễn Du nói rằng trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc biển dâu đó. Đó, chỉ một cuộc biển dâu đó có nghĩa là trong cái hằng nó có cái cái chuyện đó. Rồi chuyển là chuyển ở trong cái hằng đó. Cho nên là cuộc đời là trăm năm trong cõi người ta thì ai cũng phải trải qua một cuộc bể dâu. Ví dụ như miền Trung bây giờ chưa tới trăm năm, người sống chưa tới trăm năm mà đã thấy những cái cuộc bể dâu ghê gớm. Thương Hải biến như tan điền. Có chỗ nên là bào cái chỗ đất này nó đem đi làm cái chỗ khác để làm ra là ta làm rẫy làm nương được. Còn cái chỗ mà đang làm rẫy làm nương này nó bào nó đem đi hết. Gọi là Thương Hải biến như tan điền. Do vậy mà là những điều trông thấy mà đau đớn lòng là để nói lên cái tính chất hằng, mà trong hằng nó có chuyển, mà chuyển vẫn ở trong hằng. Giống như cái bạn sống của mình đây, hiện giờ đây là mình thấy là hằng đây chứ gì, và tươi tắn khỏe khoắn ngồi đây chứ gì, hằng đấy. Nhưng mà không phải vậy đâu nha, trong cái hằng đấy là tức thì là đã có chuyển, luôn luôn là chuyển. Từng sắc na sanh diệt, sắc na sanh diệt, sanh diệt vô thường biến chuyển. Cho nên là hằng chuyển như bọc lưu. Người ta lấy cái thác nước, cái nước của cái thác người ta ví dụ. Nước cái thác mình thấy một dòng nước chảy trắng xóa 4-30 thước bề cao ha. Cái thác bên Mỹ nó cả mấy trăm thước vậy đó, mấy trăm thước đó. Chảy âm đời này qua đời khác. Nhưng mà trong cái nước mà trắng xóa đó là vừa thấy nó hằng, mà kỳ thật là tương tục, tiếp nối, chuyển biến tương tục. Cho nên ta dùng cái nước thác gọi là bọc lưu, hằng chuyển như bọc lưu. A la hán vị xả. Tại sao A la hán vị? Điều vì A la hán là bỏ cái tên A la gia. Bởi lẽ là vì cái tên A la gia đó là cái nghĩa năng tàn, mà cái sở tàn của nó không có lựa chọn được. Nghĩa là chủng tử tốt, chủng tử xấu, chủng tử thiện, chủng tử ác, nó đều chứa hết. Những cái trái cây ăn ngon như sầu riêng, như là hồng, như là cam quýt, như là xoài, ổi ăn ngon nó cũng chứa. Mà có những cái thứ trái cây mà ăn vô chết liền, như là trái mã tiền, và còn các thứ trái cây khác ở trên rừng nữa, ăn vô rồi là có thể chết. Thế thì là cái A-la-gia này nó chứa cả cái chủng tử tốt mà cũng chủng tử xấu, chứa cả cái chất ngon ngọt mà cũng có thể chứa cả cái chất độc, chứa cả tánh thiện mà cũng chứa cả tánh ác. Vì vậy cho nên A-la-gia này á, nó cái tánh nó như vậy. Cho nên là A-la-hớn người ta đã tu có trí tuệ rồi, người ta quán được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh rồi. Thế là những cái chủng tử mà thuộc về xấu và ác đó, người ta loại bỏ nó ra rồi. Do vậy cho nên là không còn cái tên A-la-gia nữa, mà còn cái tên vị thục. Vị thục có nghĩa là người A-la-hớn vẫn còn phải tiến triển trên con đường tu tập, nghĩa là cải tạo cái nhân để mà cái quả mình sẽ lần lần mình đi lên mãi. Cho nên giờ không còn A-la-gia mà có tên khác là vị thục, nghĩa là còn trên vấn đề nhân quả vẫn còn phải theo cái quy luật đó. Anh phải cải cái nhân thêm. Anh đã giúp được kiến tu hoặc, nhưng mà trần sa hoặc anh chưa giúp được. Thế thì anh mà muốn tiến lên là anh phải còn cải tạo cái nhân là trần sa hoặc, cho hết cái trần sa hoặc. Thế thì cái địa vị anh mới lên được. Do vậy cho nên vấn đề nhân quả anh vẫn còn phải xài, vẫn phải chịu cái quy luật đó. Do vậy cho nên là đổi cái tên đi, bỏ tên A-la-gia mà được cái tên khác. Đó, mình học vậy đó, học rồi là phải nói từ câu vậy. Đó là coi như ôn bài ha. Bây giờ bốn món năng biến, món năng biến thứ nhất có ba tên. Nhìn bên trong năng chứa đựng bao hàm thì nó có tên là A-la-gia. Nhìn bên chủng tử vạn pháp bị chứa thì nó có tên là nhất thiết chủng. Nhìn bên mặt sinh khởi và phát triển của chủng tử vạn pháp, nhất nhất đều phải theo một chu trình nhân quả, nên nó có tên là vị thục. Mà nói tới vị thục là mình mới nhớ là vị thời vị thục, vị điếm vị thục, vị loại nhí thục. Thành ra tổng hợp cái này đó là mình học là mình phải thuộc hết vậy, không còn gì khó hết.